Con thuyền giữa biển đời. Cha Giuse Đỗ Quang Khả, giáo xứ Vĩnh Hòa.
Kính thưa ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một bà già này rất là đạo đức, bà rất tin Chúa và hằng ngày siêng năng đến nhà thờ tham dự thánh lễ rồi cầu nguyện. Và cả cuộc đời của bà sống tín thác vào Chúa. Thế thì có một chàng thanh niên ở bên nhà bên cạnh đó, là người không có đạo, không có tin vào Chúa. Thì tính là chế giễu bà. Thế thì tìm dịp để mà chế giễu bà. Thế thì một hôm thấy bà ta vào nhà thờ cầu nguyện, thì anh chàng thanh niên này đi theo và núp ở đằng sau, sau bà lão để nghe bà ta cầu nguyện cái gì. Thế thì bà già cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa, nhà chúng con còn chỉ có một lon gạo nữa thôi, hôm nay nữa là hết. Thế thì con xin Chúa ban cho gia đình con mấy ký gạo để con tiếp tục mà nuôi mấy đứa con của con. Thế thì anh chàng nó nghe như thế thì sao? Thì anh chàng mới chạy về nhà mua mấy ký gạo bỏ vô cái bịch đó, bỏ vô cái bịch sắt lên rồi. Trong lúc bà ta đang cầu nguyện say đắm thì anh chàng đã bỏ cái bịch gạo bên cạnh bà ta đó và núp lại, núp đi tiếp để xem bà ta làm cái gì. Thế thì sau khi mà cầu nguyện xong rồi, bà ta mở mắt ra và ngạc nhiên thấy cái bịch gạo ngay bên cạnh mình, thì bà vui lắm và bà cảm ơn Chúa rô đít: lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã nhận lời con, Chúa đã ban cho con cái túi gạo này để tiếp tục nuôi sống những đứa con của con. Thì lúc bây giờ chàng thanh niên này mới xuất hiện và nói rằng: bà lầm rồi, cái bịch gạo là của tôi đấy, tôi mua tôi đặt vào đây á, chứ chẳng có Chúa nào đâu, chẳng có Chúa nào mà ban cho bà cái bịch gạo này đâu, bà đừng có lầm tưởng. Thế thì bà lão ấy trả lời rằng: tôi không biết là anh có mua cái bịch gạo này và đặt ở bên đây hay không, nhưng mà tôi, một điều tôi tin chắc rằng có Chúa và Chúa đã nhận lời tôi và Chúa đã ban cho tôi cái bịch gạo này. Chúng ta thấy cái niềm tin của bà ấy mạnh mẽ không? Kính thưa ông bà anh chị em, Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta, Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Không phải là Thiên Chúa hiện ra ban cho người này cái này, ban cho người khác cái khác. Như thế thì chẳng còn có niềm tin làm cái gì nữa. Mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, ban ơn cho chúng ta, giúp cho chúng ta, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta qua những người khác, qua những anh chị em đang sống chung quanh chúng ta đây nè. Thiên Chúa dựng nên con người chúng ta là để sống cùng với, sống với người khác. Không ai sống một mình cả. Thiên Chúa, ý định Thiên Chúa cho chúng ta sống cùng và sống với người khác để chúng ta nâng đỡ nhau, cùng giúp nhau. Nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau, cùng dìu nhau đi về nhà Chúa. Cái đích cuộc đời của mỗi người chúng ta là đi về với Chúa, đi về nhà Chúa là thiên đàng. Cho nên cái ý định của Chúa, chúng ta thấy Chúa để cho những cái, có những cái con người tốt, người lành, người thánh thiện sống chung quanh chúng ta, và Chúa cũng để cho những cái người ác, người tội lỗi, những sự xấu, sự dữ vẫn tồn tại xung quanh chúng ta. Ý định của Chúa đấy, để chúng ta nhìn vào những người tốt, người lành, người đạo đức ở chúng ta, bắt chước chúng ta sống theo họ. Và chúng ta nhìn thấy những cái điều xấu, những cái con người xấu, những người tội lỗi đó, thì chúng ta tránh đi, đừng có bắt chước như họ. Chúa giúp chúng ta đấy. Chúa đang giúp chúng ta để chúng ta nên tốt đấy. Chúng ta có nhận ra hay không? Nhận ra là có Chúa hay không? Nhận ra là Chúa đang giúp chúng ta hay không thôi. Và nếu chúng ta biết nhận ra cái điều đó thì rất tốt cho cuộc đời của chúng ta, để cho mỗi người, mỗi ngày chúng ta sẽ nên tốt hơn. Tin mừng hôm nay thuật lại việc các tông đồ của Chúa đi thuyền từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thế thì đi được mấy cây số rồi ra giữa biển hồ rồi thì gặp sóng gió dữ dội. Và các ông phải chèo chống với gió, với bão, với sóng, vất vả. Nhưng mà khi mà Chúa đến thì các ông bị sóng gió, bị phải chống trả với những cái sóng gió bão, mệt, vất vả, đem ra là không có nhận ra Chúa. Không nhận ra Chúa. Nếu mà không nhận ra Chúa thì các ông cứ vất vả hoài, vất vả mãi. Và ngay cả Phêrô, chúng ta thấy Phêrô còn hoài nghi đó, không phải không nhận ra Chúa được. Cho nên mới bảo với Chúa là nếu mà quả là Chúa thì cho con bước đi trên mặt biển cũng đến với Chúa đi. Chúa bảo cứ đến. Và khi ông ấy nhìn ra Chúa, nhận ra Chúa, ông ấy bước xuống thuyền, tin tưởng vào Chúa và nhìn theo Chúa để bước đi trên mặt biển, được để đến với Chúa ở đằng xa. Nhưng mà khi ông nhìn thấy xuống, thấy sóng gió lớn quá, bão bùng, ông lại mất cái niềm tin vào Chúa, không còn nhận ra Chúa nữa, cho nên là từ từ ông chìm xuống, thì ông kêu Chúa giúp và Chúa đã cứu ông. Kính thưa ông bà anh chị em, đó cũng là cái phép lạ mà Chúa làm. Chúng ta thấy là Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa, Ngài làm phép lạ thì cái chuyện nó bình thường quá rồi, phải không cơ? Bởi vì Ngài toàn năng quyền phép, Ngài làm được tất cả mọi sự. Nhưng mà qua cái phép lạ này, Chúa muốn dạy chúng ta cái điều gì? Hình ảnh cái con thuyền của các tông đồ vượt biển đó. Ý muốn nói đến cái con thuyền của giáo hội đó. Con thuyền của giáo hội, bởi vì các tông đồ như chúng ta biết là giáo hội của chúng ta được thành lập, Chúa thành lập từ 12 ông tông đồ, 12 ông tông đồ. Thì từ 12 ông tông đồ mới đi rao giảng rồi đem nhiều người về với Chúa. Thế thì cái hình ảnh cái con thuyền của các tông đồ vượt biển cũng là cái con thuyền của giáo hội vượt biển. Giáo hội là ai? Thế là giáo hội là mỗi người chúng ta đây. Mỗi người tín hữu làm thành giáo hội, làm nên giáo hội đây. Thì con thuyền của giáo hội vượt biển, chống chọi với phong ba bão táp, cũng chính là cái cuộc đời của mỗi người chúng ta đây, đang vượt biển trần gian đây, phải chống chọi với bao nhiêu cám dỗ, thử thách, gian nan trong cái cuộc đời trần gian này. Đấy. Và chúng ta thấy nhiều khi chúng ta gặp đau khổ, buồn phiền, thử thách, nhiều khi chúng ta chẳng còn nhận ra Chúa nữa. Phải không kìa? Chán nản quá rồi, không nhận là Chúa nữa, không còn tin là có Chúa. Thậm chí nói là Chúa ở đâu mà Chúa chẳng có giúp con. Mất niềm tin vào Chúa, không còn nhận là Chúa nữa. Thôi buông xuôi tất cả, chán nản, thất vọng. Và như thế là chúng ta đã không, chúng ta đã bỏ Chúa, chúng ta đã quẹo sang đường khác chúng ta đi rồi. Đấy, chúng ta bắt chước như Phêrô á, chỉ khi nào ông nhìn lên Chúa, ông tin tưởng vào Chúa, ông nhận ra Chúa thì ông mới bước đi trên mặt biển. Ý muốn nói là chiến thắng tất cả những cái sóng gió cuộc đời, những cái cạm bẫy của thế gian để ông đến với Chúa. Bao lâu ông còn tin vào Chúa, ông nhận ra Chúa, ông mới thấy Chúa bằng cái đức tin của ông, cũng như bằng đức tin của mỗi người chúng ta. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta vẫn thường hát cái bài hát là Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Thế gian là biển đấy, biển đời. Rất nhiều sóng gió, rất nhiều cám dỗ, rất nhiều đau thương, buồn phiền. Đấy. Cho nên nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta nhận ra Chúa luôn đồng hành với mình, có Chúa đấy, Chúa luôn đồng hành với mình, Chúa nó giúp mình, rất có lợi cho chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng là chẳng hạn như cái người mà sắp chết phải không? Cái người sắp chết, cái người mà biết mình là còn 5-3 bữa, 7-8 ngày nữa, 10 ngày nữa chết, sợ không? Sợ lắm. Nhưng mà nếu mà được mời các linh mục đến sức dầu không? Rồi nói chuyện khuyên bảo, chết là gì? Chết là về với Chúa. Chết là được sum họp với Chúa, được sống với Chúa vĩnh cửu đời đời. Thì những cái người mà biết mình chết đó sẽ an tâm, sẽ bình an, không còn sợ gì cả nữa, thậm chí là vui nữa. Nên chúng ta có cái bài hát là gì? Của nhạc sĩ Kim Long: khi Chúa thương gọi con về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Chết là về với Chúa. Cho nên chỉ những người nào không tin có Chúa, không nhận ra Chúa, người đó mới sợ thôi. Còn tin là có Chúa, chết là về với Chúa, không sợ gì cả. Chúng ta thấy những ai có niềm tin mạnh đó, không? Nếu mà bảo là Chúa gọi mình về ngay giờ này là mình vẫn vui vẻ chấp nhận, phải không cơ? Bởi vì cái sự sống, sự chết là của Chúa, chứ không phải do mình quyết định. Chúa cho ai sống bao lâu là do Chúa. Cho nên là khi mà Chúa gọi mình về là quyền của Chúa luôn. Cho nên nếu mình có niềm tin là mình sẽ đón nhận, không có buồn, không có chán nản, không có thất vọng khi mà Chúa gọi mình về. Thế đó là một cái niềm tin vào Chúa. Rồi, kính thưa ông bà anh chị em, ngày hôm nay có nhiều người cho rằng Chúa đã chết rồi, không có Chúa. Người ta sống như là không có Chúa vậy, phải không cơ? Có nghĩa là tha hồ phạm tội, tự do phạm tội. Bởi vì có Chúa đâu, chết là hết mà, có Chúa đâu, Chúa có phạt mình đâu. Cho nên người ta sống ngày hôm nay, nhiều người sống như là không có Chúa, không có Chúa. Rồi các bạn trẻ thì cứ đưa nhau vào những cái chỗ tối, không biết làm gì, tâm sự để không ai thấy, để Chúa không thấy. Chúa thấy hết. Có Chúa, mặc dù không ai thấy, nhưng mà sao? Chúa thấy hết. Bởi vì mình không tin là có Chúa thôi chứ. Chúa hết. Đấy, cho nên những người nào mà có tin là có Chúa, chúng ta thấy những người nào tin là có Chúa, những người đó sẽ làm sao? Sẽ sống tốt, không dám phạm tội, không làm điều xấu, không làm điều ác, và để được Chúa ban thưởng nước trời hạnh phúc mai sau, cuộc sống vĩnh cửu. Sở dĩ mà ngày nay tội ác nhiều, cái sự ác, sự xấu, sự dữ nó lan tràn là bởi vì người ta đấy gạt Chúa ra khỏi cuộc sống, không tin có Chúa, gạt Chúa ra khỏi cuộc đời, cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta bắt chước như Thánh Phêrô trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta tin có Chúa, thì cho dù có gặp những gian nan, thử thách, buồn phiền, chúng ta chạy đến với Chúa, xin Chúa cứu giúp, chắc chắn Chúa không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta thấy mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta làm bất cứ điều gì, người Kitô hữu chúng ta cũng đều cầu xin Chúa Thánh Thần đến để thánh hóa, để nâng đỡ, để giúp chúng ta. Điều đó muốn nói lên rằng là chúng ta tin vào Chúa, tin vào Chúa sẽ đồng hành, nâng đỡ, chỉ dẫn cuộc đời chúng ta. Và điều đó rất là tốt và rất có lợi cho cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta. Cho nên ước gì cho dù cuộc sống chúng ta có nhiều, còn nhiều cái gian nan, thử thách, phải vất vả chiến đấu, phải làm lụng, nuôi sống gia đình, nuôi sống bản thân, thăng tiến trong xã hội. Chúng ta luôn luôn xác tín là có Chúa, Chúa đang đồng hành, Chúa đang nhìn mỗi người chúng ta, và Chúa đang yêu thương, hướng dẫn và nâng đỡ cuộc đời của mỗi người chúng ta.